xanh thêm dịu ngàn, dâng lên con tim luôn mơ rộng và biết cậy trông, dâng lên yêu thương với lòng thành, dâng lên gian lao với nhọc nhằn, con nguyện tin thác vào lòng thương xót Chúa ban đầy tràn. Nguyện xin Chúa thương nhận cho thánh hoa lễ dâng và đồng ân bánh rượu còn dâng chưa thành mình máu thánh người, nhờ lòng thương xót Chúa công ban xóa hết khổ đau bao lần than, giữa thành tội nhân cho chân thế luôn được bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết vì người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capharnaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống gọi nhóm 12 lại mà nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một đứa nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy mà là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cuộc sống này nó có được bình an không thưa anh chị em? Cuộc sống này đôi khi mình bảo cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Cuộc sống này bây giờ sao mà nó khó khăn quá. Nhất là vì ảnh hưởng của virus corona, ảnh hưởng của đại dịch trên toàn thế giới. Về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo, văn hóa, đủ mọi thứ. Nhất là về mặt kinh tế, rất nhiều người đã bị phá sản. Nhiều công ty có khi càng làm lớn bao nhiêu thì càng thua lớn bấy nhiêu. Cả 2 năm nay rồi, không làm ăn gì được hết. Cứ mở cửa một tí thì lại đóng vì virus hết đợt này tới đợt kia. Vì, thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa, thì giàu cũng khốn mà nghèo cũng khổ. Nếu mà nghèo thì ta bảo rằng là bần cùng sinh đạo tặc. Nếu mà giàu thì người ta bảo rằng là có tiền thì sinh tật. Vậy thì giàu hay nghèo, cái nào tốt, cái nào xấu? Thưa anh chị em thấy sao? Thích giàu hay thích nghèo? Cha nói gì nói chứ giàu vẫn sướng hơn. Đúng, theo cái nhìn của người thế gian thì tôi có tiền, tôi làm gì thì tôi làm cũng được, có tiền mua tiền cũng được, rồi tôi ăn chơi, tôi thỏa mãn những cái nhu cầu, những cái ham muốn, những cái khát vọng của tôi, rồi tôi có thể vênh vang hãnh diện với mọi người vì tôi có tiền. Còn người không có tiền thì khổ, rồi có khi còn nhục nữa, có khi phải xẻ tay xin, rồi khi bị người ta coi thường thế này thế khác, rồi bần cùng thì sinh đạo tặc. Nhưng mà có tiền thì lại sinh tật, bày trò ăn chơi sa đọa, cờ bạc rượu chè, xì ke ma túy. Không có tiền lấy đâu mà nhậu, không có tiền lấy đâu mà xì ke, không có tiền lấy đâu mà đánh cờ đánh bạc, không có tiền lấy đâu mà gái gú, phải không thưa anh chị em? Cho nên cái điều quan trọng không phải là mình có tiền hay là không có tiền, giàu hay nghèo, nhưng mà vấn đề là có Chúa hay không. Và khi tôi có Chúa thì tôi có để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời tôi hay không? Có Chúa đấy, sát bên đấy chứ. Ai có Chúa sát bên, Chúa bằng xương bằng thịt á. Chứ không phải như là bây giờ chúng ta chỉ thấy Chúa qua Đức Giêsu Kitô, một Thiên Chúa đã làm người, nhưng mà bây giờ Ngài không còn trong thân phận con người ở với chúng ta nữa. Còn đây một Thiên Chúa trong thân phận con người ở với họ, giữa họ, từng bước thâm với họ, nhịp nhàng chân bước ta cùng song hành, cùng đồng hành, cùng song hành với họ đấy. Ai? Xin thưa là các tông đồ. Không những như vậy mà lại còn Ngài còn gặp riêng, dạy riêng các tông đồ, không muốn cho người ta biết nữa kìa. Có những giây phút mà thầy trò nói với nhau những chuyện cần thiết, những chuyện quan trọng, những chuyện thiết yếu. Đấy, có Chúa đấy chứ, mà Chúa dạy dỗ đấy chứ, mà Chúa dạy sao? Khổ quá, Chúa dạy cái gì hay hay thì không dạy, lại dạy cái chuyện gì đâu không. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết. Rồi sau 3 ngày bị giết chết thì sẽ sống lại. Chúa dạy sao chả hiểu cái gì cả. Các tông đồ không hiểu lời đó, mà lại sợ không dám hỏi lại Chúa. Tại vì sao? Vì các ông không hề nghĩ rằng mình đi theo Chúa mà Chúa lại bị nộp vào tay người đời, bị giết chết như vậy. Vì họ thấy rõ ràng là Chúa đang tỏ uy quyền Ngài ra khi Ngài chữa lành, rồi khi Ngài giảng thu hút bao nhiêu người đến. Ảnh hưởng của Ngài trước quần chúng, trước đám đông rất là mạnh. Và người ta từ khắp nơi tìm đến với Ngài, và Ngài tỏ uy quyền Ngài ra qua việc chữa lành người đau bệnh thân xác và cả bệnh tâm hồn nữa, những người bị quỷ ám khi mà Chúa còn làm được, mà huống chi lại sao lại để bị nộp vào tay người đời là thế nào? Họ không hiểu được, nhưng mà không dám hỏi, vì hỏi cái lòi đuôi ra. Sao kỳ vậy thầy? Sao thầy lại nói vậy là sao? Rồi chúng con nghĩ là chúng con đi theo thầy thì được thế này thế kia, mà thầy cũng đang là ngon lắm mà, tại sao để cho người đời nào mà lại thầy lại nộp vào tay họ làm cái gì? Rồi để cho họ ra tay mà giết chết là sao? Thầy chỉ dẫy một cái là thoát lên, chỉ búng một cái là nó tiêu hết đi chứ, đừng dẫn mặt hoài. Nhưng không dám hỏi. Hỏi kỳ quá, tại vì Chúa đang nói một đàng mà mình hỏi ngược lại vậy. Nói không hiểu gì à? Thôi im chắc ăn. Thế có nhiều khi đi học cũng vậy, mình không hiểu nhưng mà mắc cỡ hay sợ không dám hỏi. Hỏi nhớ ta bảo trời, cái thằng ngu thế vậy mà cũng hỏi, thì mắc cỡ. còn là sợ thầy mắng. Nói vậy mà giờ còn hỏi nữa, cô lại sợ, hoặc là sợ mắng, hoặc là mắc cỡ. Câu hỏi dễ thế mà ông hỏi. Mắc cỡ, hoặc là hỏi cái gì đâu đã, cắt nghĩa như thế không chịu nghe, còn hỏi cái gì. Thì thưa anh chị em, những khi mình nghe lời của Chúa, đâu phải mình hiểu được hết đâu. Cho nên phải xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để mình hiểu. Hiểu coi Chúa muốn nói mình cái gì. Và Chúa nói với mình như vậy thì mình sẽ sống như thế nào đây? Để hợp với những điều mà Chúa muốn, điều Chúa giảng dạy, điều Chúa đã sống, Chúa đã giảng, đã sống, đã giảng, đã sống. Bây giờ mình đã hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Chúa hỏi, vậy có sống không? Thôi, khỏi hỏi, đỡ khỏi sống. Khỏi hiểu, khỏi phải sống. Được không? Được không, thưa anh chị em? Bây giờ mình vi phạm luật đi đường. Mình có thể nói rằng là tại vì tôi không biết luật được hay không? Anh đã là người công dân, anh phải biết. Rồi, đương nhiên anh không có lý do gì, anh không biết được. Cho nên anh vi phạm là phạt. Vậy mình đi theo Chúa cũng vậy, mình phải biết chứ. Không biết thì phải hỏi, đâu phải trốn tránh trách nhiệm để không hỏi, để không biết, không biết thì không chịu trách nhiệm. Đâu có ăn gian như thế được, thưa anh chị em. Đâu có ăn gian như thế được. Cho nên im lặng, không dám hỏi. Rồi tí xíu nữa cũng im tiếp cho mà coi. Khi Chúa và các môn đệ về tới nhà, Chúa hỏi, dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh. Vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Im lặng có nghĩa là, gọi là im lặng là đồng lõa. Im lặng cũng có nghĩa là nhận là mình sai rồi đấy. Chúa chỉ hỏi là bàn tán về điều gì thôi mà im lặng. Vì mình bàn tán cái điều mà đi ngược với điều Chúa giảng, đi ngược với cái gì Chúa đang sống. Chúa đang nói về con người bị nộp, bị giết chết. Còn mình thì lại bàn là người nào là thằng lớn nhất trong nhóm 12 anh em đi theo thầy đây nè. Nào đại ca đây. Nào là xếp sòng đây. Bàn nhau, tranh luận nhau xem như thế. Coi thằng nào, hoặc là bây giờ mình tổ chức đấu võ đài đi. Nào cuối cùng thắng là đại ca chăng? Hay là coi nào có nhiều tiền bầu làm đại ca để nó cung phụng mình. Hay là coi nào có khỏe nhất thì bầu làm đại ca để nó bảo vệ mình. Thưa anh chị em, các tông đồ đi theo Chúa vẫn có một cái suy nghĩ như vậy. Cho nên lần này lại tiếp tục làm thinh. Ở trên thì im lặng không dám hỏi. Còn đây Chúa hỏi không dám trả lời, làm thinh. Vì mình trả lời làm sao? Để vạch áo cho người xâm lưng. Bị lật tẩy hết rồi. Chúa vừa đang nói về chuyện phục vụ, hy sinh mạng sống vân vân. Giờ hỏi thằng nào lớn nhất là sao? Kỳ quá. Kỳ không? Đức Giê-xu biết. Biết lúc mà họ còn đang tranh luận. Nhưng Ngài muốn hỏi để họ phải tự nhìn nhận cái sự thật về mình. Nhưng mà một lần nữa họ lại né tránh. Lần trước ở trên không hiểu mà không dám hỏi. Lần này đã làm mà hỏi không dám nhận. Họ lại né tránh. Không dám nhìn nhận sự thật về mình. Không dám nhận cái yếu đuối, yếu kém về mình. Không dám nhận cái thiếu sót của mình. Thôi thì cứ đơn sơ hồn nhiên như đứa bé mà Chúa đặt giữa chúc lành trong đoạn cuối đó. Là trẻ thơ hỏi sao nó nói vậy. Mà trẻ thơ nó không biết là nó hỏi à. Đứa cháu mà bà dì xếp đồ đi xa mà nó cứ dơ cái này để làm gì vậy? Sao lại mang này đi vậy? Rồi sao dì lại đi vậy? Biết rồi đừng có hỏi nữa. Vâng, nhưng mà sao vậy dì? Lại hỏi ngược lại. Rồi hỏi hồi không được hỏi nữa nha. Vâng, nhưng mà tại vì chưa trả lời con cô kia mà. Nó hỏi cho bằng được. Nó hỏi để mà hỏi vì đầu óc của nó luôn luôn là thấy được tại sao, tại sao, tại sao. Thì khi mình đi theo Chúa, mình thắc mắc, mình hỏi. nhưng mà hỏi với cái thành tâm thiện trí kìa. Còn có những người đi hỏi chỉ để mà bắt bẻ, như là Pharisêu rình, coi Chúa có sơ hở cái gì không để mà bắt bẻ rồi bắt tội nữa. Thì cái đó không phải là người thành tâm thiện trí muốn học hỏi hiểu biết. Nó không phải là của trẻ con đơn sơ mà học hỏi hiểu biết. Nhưng mà chỉ là những người mưu mô xảo quyệt hỏi để mà chặn họng họ, hỏi để mà đánh bẫy người ta, hỏi để mà cho người ta lọt trọng. Vì người ta trả lời có cũng chết mà không cũng chết theo kiểu đó. Đến với Chúa Giêsu hay như đứa trẻ nhỏ, không biết thì hỏi. Rồi hiểu chưa hiểu, bây giờ vấn đề của lại là sống. Thế thôi. Chúa biết họ như thế, vẫn kiên nhẫn. Lòng thương xót của Chúa là diễn tả qua việc kiên nhẫn. Kiên nhẫn với các tông đồ, và ngày hôm nay Chúa cũng vẫn kiên nhẫn với mỗi một người chúng ta. Thưa hỏi tôi và anh chị em, chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu ngày Chúa Nhật rồi? Chưa kể mỗi ngày chúng ta vẫn có bàn tiệc lời Chúa. Nếu mà chỉ tính ngày Chúa Nhật thì đã bao nhiêu Chúa Nhật rồi? Mà Chúa nói bao nhiêu lần rồi? Mình đã nghe, mình đã hiểu và mình đã quyết tâm bao nhiêu lần rồi? Nhưng mà mình đã sống được cỡ nào? Chúa vẫn kiên nhẫn. Mệt quá, nước đổ lá khoai hoặc nước đổ đầu vịt, nó cứ thượt đi nữa, vào tay này nó chạy qua tay kia hết, không thấm được. Thế thì Chúa biết các tông đồ là những con người còn yếu đuối, còn nặng mùi đời, còn nhuốm mùi trần nhiều quá, mặc dù theo Chúa nhưng mà chưa thoát tục được, vẫn còn suy nghĩ tính toán của kiểu thế gian, ai là người lớn nhất. Muốn làm đầu, Chúa Giêsu gọi nhóm 12 lại mà nói: đây, các chú lại đây, nói cho các chú nghe điều này. Ai muốn làm đầu phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Ây da, câu này chói tai quá, sao mà nghe được. Làm đầu mà lại phải làm người rốt hết thì là nghĩa là sao? Mà làm người lãnh đạo mà là phải làm người phục vụ người khác là sao? Lãnh đạo, người đầu là người đứng chỉ tay năm ngón, là người ăn trên ngồi chốc, là người có quyền nói người khác làm cái gì là nó phải làm như vậy. Bỏ đi thì đi, bỏ đứng thì đứng, bỏ ngồi thì ngồi. Đó là người có quyền nhất, lớn nhất là người có quyền nhất. Mà người lớn nhất, người có quyền nhất là người ra lệnh cho người ta mà người ta phải theo nhất. Vậy thôi, dại dột gì mà làm, ngu gì mà làm, nó leo lên đầu lên cổ mình. Mày cứ đi mày hầu nó. Hồi xưa mà tôi đi chơi bạn bè mà cứ nó bảo sao làm vậy, mẹ tôi mắng: mày cứ đi mày hầu nó. Bố mẹ nói thì không nghe, mà bạn bè nó nói cái gì là nghe, rồi cứ đi mà hầu nó. Thế thì ngày hôm nay mình cũng suy nghĩ về những người lãnh đạo, những người đứng đầu. Nói gì nói, cả mặt đời nó như thế mà trong đạo cũng bị ảnh hưởng của đời nhiều lắm. Cũng chỉ muốn làm bề trên, cũng chỉ muốn làm người đứng đầu, người lãnh đạo để có chức, có quyền, có uy và có khi có thêm tiền nữa càng tốt. Chứ còn như Chúa Giêsu, các tông đồ không hiểu nổi, và ngày hôm nay chúng ta cũng cố tình không hiểu. Hiểu lắm cái gì để mà phải làm, hiểu lắm cái gì để mà phải sống. Thôi cứ ngơ ngơ, cứ làm đầu là đầu, chứ đầu lại là quý là sao? Ai muốn làm đầu thì là làm người rốt hết là thế nào? Người lãnh đạo thì phải là người phục vụ, lãnh đạo là đi ra lệnh cho người khác và người ta phải làm. Người ta phục vụ mình chứ mình không có phục vụ họ. Mình là người ra lệnh và có quyền. Chúa kỳ quá. Cho nên thưa anh chị em, Chúa mới bảo rằng là đường lối của Thiên Chúa khác đường lối của con người quá. Những suy tính của Thiên Chúa, tư tưởng của Thiên Chúa với suy tính tư tưởng của con người. Mà ngay cái con người mà gần gũi Chúa nhất là các tông đồ, được Chúa gọi riêng ra mà dạy dỗ bảo ban, thì cũng vẫn cứ xa nhau một trời một vực thế này. mà chính trong các tông đồ đang có cái sự mà không dám nói, mà thinh lặng là vì ở đang có cái sự tranh chấp. Điều mà Giacôbê tông đồ nói, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Ghen tương và tranh chấp, ghen tương, ghen tị, ghen tức, thấy người ta hơn mình là mình không chịu được. Ở ngoài đời người ta giàu hơn mình không chịu được, có quyền hơn mình không chịu được, đẹp hơn mình không chịu được. Mình ghen tức với người ta, và thói gato đó. Gato là ghen ăn tức ở, chỗ buộc ghét chỗ ăn. Gato, G là ghen, A là ăn, T là tức, O là ở. Bánh gato là bánh ghen ăn tức ở. Mà ở đâu mà có cái sự ghen ăn tức ở thì tức là có tranh chấp đấy. Ghen ăn tức ở thì đương nhiên đi đến chuyện tranh chấp, tranh hơn, tranh thua, tranh đấu để cho bằng được mình phải thắng. Ở ngoài đời người ta như thế, mà trong đạo mình cũng bị đem cái thói đời vào để mà ghen tương và tranh chấp. Thì kết quả là gì? Xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa. Nên tôi nghĩ đi, trong một gia đình mà mấy anh chị em ganh nhau, gia đình đó xáo trộn, bất an và nhiều thứ lộn xộn lắm. Tranh đứa này nhiều tiền, đứa kia ít tiền, đứa này nhà to, đứa kia nhà bé, đứa này có xe đời mới, đứa kia xe đời không mới, vân vân. Trong gia đình, trong cộng đoàn cũng vậy, đâu phải là không có tranh cạnh tranh với nhau đâu, ghen tuông nhau đâu. Cộng đoàn lòng thương xót hay là cộng đoàn cầu nguyện hay cộng đoàn gì, ma quỷ nó cũng cứ xen vào, nó làm cho người ta cạnh tranh nhau, ganh tị nhau, ghen ăn tức ở. Phe này phe kia, trong một cộng đoàn, trong một nhóm cũng vậy. Này được cha thương hơn, này được sơ cưng hơn, này được thầy chiều chuộng hơn. Cứ vậy thôi. Người kia thì nó bo bề trên nó quý nó hơn, rồi cho nó chịu chức sớm, rồi cho nó khấn sớm. Mình thì bị thế này thế kia. Cứ cạnh tranh nhau, cứ ganh tị nhau, cứ tranh chấp nhau, cho nên xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa trong đó. Gia đình nào, cộng đoàn nào, tổ chức nào mà có cái sự ganh tị tranh chấp trong đó thì đúng là mất bình an thật, xáo trộn. Có khi chỉ có một vài người nó gây ra xáo trộn. Như là khi mà họ có tí chức tí quyền nữa mà họ cạnh tranh thì càng kinh khủng hơn nữa. Vậy thì muốn hết như vậy thì sao thưa anh chị em? Phải đón nhận lấy Thiên Chúa, mở lòng ra để quyền năng và lòng thương xót Chúa ngự trị trong mình. Đức khôn ngoan Chúa ban, đức khôn ngoan Chúa ban. Khôn ngoan đây không phải là bằng cấp địa vị, không phải là học vị, không phải là kiến thức, không phải. Có những người có bằng cấp, có địa vị nhưng mà máu ganh tị khủng khiếp. Mình đã có địa vị như thế rồi, đã có vị thế như thế rồi, có chức như vậy rồi mà vẫn còn đi ganh tị với thằng nó không có chức tước gì mà nó làm hơn mình, cái mình ganh. Mình có chức, có địa vị, có đủ mọi thứ trong tay mà không làm được. Trong khi cái thằng khổ rách eo ôm, thằng lính quèn mà nó lại làm hơn mình, sao mà chịu được? Cho nó đi mãi cái vùng khỉ ho cò gáy rồi mà nó vẫn gáy lên được, mà nó vẫn rống lên được để người ta kéo đến. Trong khi đó mình làm mãi không ai đến, mình đưa mình tức, mình khó chịu, mình ghen. Có thưa anh chị em, trong đạo mình cũng vậy thôi. Nhóm này đông hơn nhóm kia, người ta kéo đến, người ta cầu nguyện nhiều hơn cũng ganh. Ta cầu nguyện nhiều thì tốt chứ có gì đâu mà ganh. Ta đi lễ đông thì cũng tạ ơn Chúa chứ, ta đi lễ chứ người ta cũng đi làm cái gì xấu đâu mà cũng ganh. Người ta đi lễ lâu giờ, người ta cầu nguyện lâu giờ thì tốt chứ, ta có phải là người ta đánh bài lâu giờ hay là người ta ăn nhậu lâu giờ đâu mà ganh làm cái gì cho nó mệt không biết đấy. Ai làm được thì mình mừng với người ta chứ, tại sao lại ganh? Mà đã ganh rồi tìm mọi cách để mà dập, rồi mà đập, để mà dẹp thì quá tệ rồi. quá tệ rồi. Trả lời sao trước mặt Chúa? Mình làm cái đó vinh danh Chúa hay là vinh danh mình? Mình làm cái đó để Chúa được tỏa sáng hay là mình tỏa sáng? Và những người dân vô tội họ đến, họ cầu nguyện, họ đến dâng lễ thì có tội tình gì đâu mà mắng, mà trách họ, mà phạt họ, mà dẹp họ, muốn cấm họ chi. Cho nên đức khôn ngoan Chúa ban là làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, đầu óc nó rõ ràng, nó trong sáng, không có mưu mô thâm độc tính toán. Sau là hiếu hòa chứ không phải hiếu chiến, khoan dung chứ không chấp nhất, mềm dẻo chứ không cứng rắn cứng nhắc, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, có lòng từ bi, có lòng thương xót. Và khi một con người hiếu hòa, khoan dung, từ bi, đầy lòng thương xót thì sinh nhiều hoa thơm trái tốt. Hoa thơm trái tốt là làm cho nhiều người được trở lại. Hoa thơm trái tốt là làm cho nhiều người họ được hưởng ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Họ được ơn chữa lành, họ được Chúa chúc lành, rồi họ lại rủ nhau, kéo nhau đến với lòng thương xót Chúa, đến với Đức Mẹ để họ hoán cải cuộc đời của họ. Đó là những hoa thơm trái tốt, hữu xạ tự nhiên hương. Mình đã cái hương của họ, mình có dập đi cũng không thể nào dập được. Hữu xạ tự nhiên hương. Người ta tự nhiên người ta tìm đến chỗ nào mà tốt, mà đẹp, mà hay thôi. Còn mình cố gắng, mình dùng quyền, mình dùng mưu mô trước này trước kia để mình lôi kéo người ta đến cũng vô ích thôi. Việc đạo mà dụ dỗ cũng chẳng được, mà cưỡng ép cũng chẳng xong. Phải để cho họ tự tình, tự nguyện, tự ý. Mà con người ta tự nguyện, tự tình, tự ý thì hữu xạ tự nhiên hương. Giống như là Thánh Gioan Viên ấy. Bao nhiêu người từ những nơi xa xôi họ cứ vậy mà họ kéo đến. Dù những người khác có ganh tị, có đổ vạ, có gian cho viên ấy thế nào thì người ta vẫn tìm đến thôi. Và bao nhiêu thánh khác cũng vậy. Càng ẩn dật bao nhiêu thì người ta càng tìm đến bấy nhiêu. Vậy thì đó là hoa thơm trái tốt. Mà người có lòng thương xót để cho Chúa chiếm hữu mình thì không thiên vị cũng không giả hình. Không thiên vị, không giả hình. Sống thật với mình, trước mặt Chúa và với anh em. Và có mọi người bình đẳng như nhau. Mà nếu có thiên vị thì là ưu tiên, giống như Chúa nói, những con người tội lỗi thì được ưu tiên đối với lòng thương xót Chúa. Tức là được Chúa quan tâm đặc biệt, để Chúa ban ơn cho họ, để họ được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Thì có người yếu đau, bệnh tật, nghèo khổ là những người ưu tiên. Nếu mà có thiên vị là thiên vị theo nghĩa đó. Còn mình thì ngược lại, người khỏe, người đẹp, người giàu, người có chức có quyền thì lúc nào mình cũng dành những cái ưu ái, ưu đãi và ưu tiên. Còn những người thấp cổ bé miệng, người nghèo, người khổ, người bệnh thì có gì khác. Phiền toái, nó rảnh tiếp cũng có thôi, nó ui thôi gì hết. Đấy, thưa anh chị em, người xây dựng hòa bình thì thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình. Mình xây dựng hòa bình thì thu hoạch được cái hoa trái mà mình đã gieo trong hòa bình, chứ không phải gieo trong ganh tị, gieo trong chiến tranh, gieo trong tranh chấp. Đó là một cuộc đời công chính. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em, tại sao lại có những sự cạnh tranh như vậy? Tại sao có sự xung đột như vậy? Tại sao có ghen tương như vậy? Là bởi vì chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em. Tôi ham muốn quyền lực mà tôi không được, cho nên tôi tức thằng nào có quyền tôi tức. Tôi ham muốn chức tước mà không được, cho nên là thằng nào có chức hơn tôi ghét. Tôi ham muốn được nổi tiếng mà không được, cho nên ai nổi tiếng hơn tôi là tôi dập vào. Tôi muốn được người ta để ý mà chẳng ai để ý đến tôi. Người khác mà được nhiều người quan tâm để ý là tôi tìm cách tôi nói hành, nói xấu tôi, bêu díu lên mạng, tôi nói đủ mọi thứ để cho nó tan nát luôn. Đó, chỗ cái khoái lạc trong mình đang gây chiến ở trong mình ham hố danh vọng, chức tước, địa vị, nổi tiếng, được người ta để ý mà không được, cho nên là mới có sự xung đột từ trong mình mà đem đến sự xung đột với người khác. Anh em ham muốn mà không có nên anh em chém giết, đúng không? Ham muốn không có nên chém giết người khác, cướp của giết người. Thấy người ta có của mình không có, mình chém giết để lấy của. Thấy người ta có đất đai, mình không có thì mình cũng giành đất đai và đâm chém nhau. Rồi đem vũ khí hạng nặng đi mà xâm chiếm đất đai biển của người khác. Có khi mình có rồi mà vẫn còn đi còn ham muốn đấy, chứ đừng nói mà không có. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên xung đột với nhau và gây chiến với nhau. Mình nó nổi tiếng hơn mình muốn nổi tiếng nó có được đâu. Cho nên là mình xung đột và mình gây chiến. Mình muốn người ta đến với mình nhưng mà tính mình khó chịu, khó ưa, khó nết quá, ai mà đến được. Trong khi bên kia thì nó hiền từ, hiếu hòa, khoan dung, khiêm tốn, phục vụ thì người ta đến. Còn mình thì bắt người khác phục vụ, ai mà đến làm cái gì. Cho nên mình gây chiến, ganh ghét cũng không được gì đâu. Anh em không có là vì không xin. Đây, có nhiều người nói sao con khấn xin hoài không được. Không có là vì không xin. Cho nên Chúa bảo xin thì mới được. Việc xin cầu khấn có gì là sai đâu. Đó là thái độ khiêm tốn và thái độ của những người hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Hoàn toàn để cho Chúa làm chủ mình. Mình như là người con trong gia đình. Cần thì xin cha của mình. Xin. Phải mở miệng ra để nói lên cái nhu cầu của mình Chúa biết. Nhưng mà Chúa cần mình phải có thái độ khiêm tốn. Vì khiêm tốn thì mới chịu xin. Cái thứ hai nữa là có tin tưởng. Có khiêm tốn và có tin tưởng. Vì nếu mình không tin người ta có thể giúp mình thì mình nói làm cái gì, mình xin làm gì. Chứ mình tin rằng một Thiên Chúa đầy quyền năng, tôi tin chắc điều đó. Và một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, tôi tin chắc điều đó. Cho nên tôi xin với Ngài, với tất cả sự khiêm tốn của tôi, và thiết lập một mối tương quan mật thiết với đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng như vậy. Tôi xin, và anh em xin mà không được, không có vì không xin, vì kiêu ngạo, vì muốn độc lập, không muốn lệ thuộc Thiên Chúa cho nên không xin. Mà xin mà cũng không được vì xin với tà ý để lãng phí trong sự hưởng lạc. Xin mà cứ xoay quanh mình, xin cho mình, cái gì cũng cho mình, cho con có sức khỏe, cho con có công ăn việc làm, cho con có tiền bạc, cho con có chức tước này, cho con thi đậu, cho con và cho con. Cái gì cũng quy về mình hết, đó là cái tà ý. Lãng phí trong sự hưởng lạc, xin để hưởng lạc, xin để thỏa mãn những cái khao khát, những cái mong muốn của mình mà thôi, chứ không xin với một mục đích là để phục vụ, vì lợi ích của người khác. Cho con có sức khỏe để con phục vụ, cho con có sự hiểu biết để con hướng dẫn, cho con có sự khôn ngoan để con lèo lái mọi người theo đúng vào đường lối của Chúa. Xin cho con được ơn khôn ngoan, minh mẫn, sáng suốt để con hiểu thánh ý Chúa và con hướng dẫn mọi người thực thi thánh ý Chúa. Xin cho con có của cái để con có thể chia sẻ, có phương tiện để giúp đỡ người khác. Đây, xin cho con có cái địa vị chức vụ này, để nhờ cái địa vị chức vụ này mà con mới có thể phục vụ hữu hiệu hơn. Có dám nói như vậy hay không? Có dám xin như vậy hay không? Xin chỉ vì mục đích là lợi ích cho người khác chứ không phải cho cá nhân mình. Xin chỉ vì muốn thực hiện thánh ý Chúa chứ không phải là ý muốn của mình. Thế mình xin, mình có tài ý, tức là mình muốn điều khiển Chúa theo ý của mình. Chúa nha, nhớ cho con cái này, cho con cái nọ, cho con cái kia. Không có là nghỉ chơi, không có là không có khấn khứa, không có cầu nguyện gì đâu cả. Rồi mình xin mình đặt điều kiện với Chúa. Nếu mà Chúa ban thì con đến con tạ ơn, còn nếu Chúa không ban là thôi, có ơn huệ, có tạ thứ gì, có lễ lại kinh kệ gì hết. Mình đặt điều kiện với Chúa. Mà mình quên rằng Chúa ban cho mình hoàn toàn nhưng không vô điều kiện. Vô điều kiện, chỉ cần mình xin với tấm lòng thành, với lòng khiêm tốn, với lòng tin tưởng và với lòng thương xót, là Chúa ban cho con để con phục vụ người khác, để con tỏ lòng thương xót người khác, để con thực hành lòng thương xót với anh em của con. Mà nếu anh chị em mình chúng ta làm như thế thì chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ khước từ lời cầu khấn của anh chị em mình đâu. Mà khi mình có niềm tín thác thì mình biết rằng, lạy Chúa, đó là những gì mà con nghĩ rằng cần, đó là những gì mà con nghĩ rằng là Chúa biết, còn Chúa ban như thế nào, Chúa còn ban hơn nữa kìa, hơn những gì mình mong ước. Nếu mình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, nếu mình xin chỉ vì lợi ích cho người khác, nếu mình khiêm tốn, mình hoàn toàn, cuộc đời của con hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, để Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của con. Con chỉ như là một đứa bé, nhưng một đứa bé mở lòng ra để Chúa yêu thương và đón nhận tình yêu thương của Chúa. Và con cũng học được nơi Chúa bài học là biết đón tiếp những người nhỏ bé, những người nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng, chứ không phải là chỉ ưu tiên yêu ái đón tiếp người có chức, có quyền, có danh, có tiền, để đón tiếp những người đẹp, những người đại gia, những người giàu, những người nổi tiếng, những đấng bậc. Còn những người nghèo, người khổ, người nghèo, người bệnh, người tật thì mình lầm lơ, ngó quăng cục lơ. Như thế, thưa anh chị em, là mình đang khước từ Chúa đấy.